Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết doanh nghiệp FDI. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt gần 3.900 tỷ đồng. Lục ngạn, những con đường của ý Đảng lòng dân.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2019, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo xử lý 55 vụ việc, 67 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Chủ trì phối hợp với các cơ quan tố tụng Trung ương tổ chức và tham dự 22 cuộc họp án, tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc. Qua đó, Ban đã góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ việc, vụ án. Nhiều vụ án được mở rộng điều tra, làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng. Trong đó có một số trường hợp là cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, tạo bước đột phá trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Năm 2020, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ban sẽ tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tham mưu xử lý dứt điểm và có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, góp phần để công tác phòng chống tham nhũng không dừng, không nghỉ.
Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Canh Tý 2020, sáng nay Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã đến thăm chúc Tết Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Đón tiếp đoàn có các đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi thăm chúc Tết, Thiếu tướng Trần Văn Kình chúc mừng tỉnh Bắc Giang đã có những kết quả ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Thiếu tướng Trần Văn Kình cũng đánh giá cao sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của tỉnh Bắc Giang đối với các đơn vị thuộc quân khu đóng quân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời mong muốn thời gian tới, quân khu 1 và tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động, đặc biệt là công tác quân sự quốc phòng, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Giang nói riêng, địa bàn quân khu 1 nói chung luôn ổn định, giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh. Thông tin khái quát kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2019, đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đánh giá cao kết quả hoạt động phối hợp của các đơn vị lực lượng vũ trang nói chung, các đơn vị thuộc quân khu nói riêng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục quan tâm giúp đỡ tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 1 cùng gia đình.
Nhân dịp năm mới, sáng ngày 6 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã đến thăm và chúc Tết một số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang đầu tư hoạt động tại khu công nghiệp Vân Trung. Khi đến thăm, một số vấn đề Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp là quan tâm đến môi trường, các điều kiện phòng chống cháy nổ, tích cực chăm lo đời sống người lao động. Đến thăm chúc Tết lãnh đạo và người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Newing Interconnect Technology, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, thu nhập của người lao động và các hoạt động chăm lo của doanh nghiệp, lắng nghe chia sẻ của người lao động về môi trường làm việc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh động viên người lao động tiếp tục nỗ lực cố gắng, đóng góp nhiều hơn đối với doanh nghiệp. Đến thăm và chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn Vinasolar, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vui mừng khi trong năm vừa qua, doanh thu của doanh nghiệp tăng hơn 50%, đời sống người lao động được chăm lo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đồng tình và đánh giá cao dự định của doanh nghiệp trong công tác xã hội khi trong năm nay sẽ hỗ trợ thiết bị máy tính đối với trường học, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chúc Tết doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn Fujang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đánh giá cao sự đóng góp của doanh nghiệp này cũng như Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải tại Bắc Giang. Lưu ý doanh nghiệp về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án nhà ở xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Bắc Giang sẽ ưu tiên giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội và đề nghị doanh nghiệp xem xét, nghiên cứu và đề xuất khả năng xây dựng để đáp ứng nhu cầu tăng thêm 2 đến 3 vạn công nhân. Sau khi chúc Tết doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn Wenji Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp thăm các khu vực sản xuất của doanh nghiệp. Đây là dự án có vốn đầu tư Hàn Quốc với hơn 300 tỷ đồng, doanh thu trong năm nay đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái khẳng định, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ tích cực, kịp thời để nhà đầu tư yên tâm hoạt động tại tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, trong năm mới, các doanh nghiệp tiếp tục có sự phát triển trong sản xuất kinh doanh, nhưng quan tâm nhiều hơn đến môi trường, các điều kiện phòng chống cháy nổ và tích cực chăm lo đời sống, thu nhập của người lao động.
Cũng nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đã đến thăm và chúc Tết một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại khu công nghiệp Quang Châu và khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đến thăm công ty Luxe ICT Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn GA Solar Việt Nam tại khu công nghiệp Quang Châu. Đây đều là những doanh nghiệp mới đầu tư và đi vào hoạt động trong một vài năm gần đây, nhưng có sự phát triển nhanh, đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh. Sau khi trao đổi về những vướng mắc định hướng phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp khi đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và sớm đi vào sản xuất, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Shinsung NCT Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn Samyun, hai doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn nhấn mạnh đến sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Giang luôn coi các nhà đầu tư nước ngoài như những người bạn. Phó Chủ tịch mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực cố gắng đẩy nhanh tiến độ đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết thêm nhiều lao động và đóng góp nhiều hơn nữa. Sau khi thông tin về một số tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm nay, cũng như những chính sách trong việc cải thiện môi trường đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn khẳng định, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ tích cực kịp thời để nhà đầu tư yên tâm hoạt động tại tỉnh Bắc Giang.
Sáng ngày 6 tháng 1, qua tổng kết phong trào phụ nữ hoạt động quỹ tình thương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang cho thấy, các hoạt động được đẩy mạnh đã phát huy hiệu quả của nguồn quỹ này. Dự tổng kết có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải. Năm 2019, 20 trên 20 chỉ tiêu hàng năm, 7 trên 7 chỉ tiêu đăng ký thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hoàn thành. Trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao. Hoạt động quỹ tình thương ngày càng có hiệu quả và đi vào chiều sâu, đã mở thêm 17 cụm, phát triển được thêm 720 thành viên trong năm 2019. Từ nguồn quỹ này đã có hơn 1.400 lượt hội viên được tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế gia đình với tổng số vốn đã giải ngân là trên 43 tỷ đồng, đạt 126% so với kế hoạch năm. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động mà các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đề nghị các cấp hội tiếp tục quan tâm, phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng đại hội đảng các cấp, tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là xây dựng nông thôn mới. Với những thành tích nổi bật trong năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bảo Việt Bắc Giang về triển khai công tác bảo hiểm cho hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ giai đoạn 2020-2025.
Trong năm 2019, sản xuất nông nghiệp trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về thời tiết dịch bệnh. Dù tăng trưởng thấp hơn, song giá trị sản xuất toàn ngành lại tăng 1,7% so với năm 2018. Cụ thể, tăng trưởng ngành nông nghiệp giảm 4,3%, song giá trị sản xuất toàn ngành lại đạt gần 30.900 tỷ đồng, tăng 1,7%, đạt 98,6% kế hoạch. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt hơn 16.600 tỷ đồng, bằng 93,4%, lâm nghiệp hơn 1.000 tỷ đồng, thủy sản 1.150 tỷ đồng. Có được kết quả này là do Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tập trung thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, xây dựng và triển khai cơ chế chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, đánh giá tổng kết thực tiễn phát triển ngành từ năm 1997 đến nay, đẩy mạnh thực hiện các đề án chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đang được các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện với quyết tâm cao. Từ chủ trương nghị quyết số 0607 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã huy động nguồn lực lớn nhằm cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới và mở rộng thêm nhiều tuyến đường, qua đó tạo thêm chuyển biến về kết cấu hạ tầng, bộ mặt nông thôn mới. Ở huyện miền núi của tỉnh, hơn 1.000 km đường bê tông khang trang, rộng đẹp, hoàn thành, được gọi là những con đường của ý đảng lòng dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những ngày này, tại các thôn của xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, nhân dân đang tập trung cao cứng hóa những mét đường bê tông cuối cùng, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Trong đó tuyến đường được chờ đợi nhất, tuyến liên xã Nam Dương, Tân Lập Đèo Ra, dài 22 km đang hoàn thành, là mơ ước bao năm của nhân dân ba xã nơi đây. Ông Lại Văn Thanh, xã Tân Lập, Lục Ngạn, phấn khởi nói:
Hết 2019 thì là trong thôn Đồng Quan 1 là 100% là đường bê tông hết. Bây giờ lại được cái đường liên xã là đường bê tông nữa thì không còn gì vui hơn nữa rồi. Chắc chắn là sẽ có những cái ăn mừng bởi vì là cái này là cái lịch sử rồi, bà con có cái tuyến đường như vậy.
Nếu như trước đây việc đi lại của nhân dân ba thôn vùng đèo này gặp rất nhiều khó khăn, thì nay với những con đường bê tông rộng đến gần chục mét, giao thông thuận lợi. Để làm được những con đường này, huyện Lục Ngạn đã vận dụng chủ trương thực hiện nghị quyết 06/07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ xi măng. Cùng với đó tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, huy động nguồn lực cứng hóa đường. Ông Lại Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn cho biết:
Chúng tôi cũng đã triển khai hội nghị đến 10 thôn bản có cái tuyến đường DH81 chạy qua để triển khai cái biện pháp thi công. Sau khi chúng tôi đã triển khai thì vận động nhân dân hiến đất với sự chỉ đạo của ủy ban huyện là giải tỏa thấp nhất là 10 mét mặt đường, thì chúng tôi đã vận động nhân dân trong xã hiến đất và giải phóng mặt bằng toàn tuyến của Tân Lập là rộng 14 mét để thực hiện đường bê tông là 7 mét. Trong quá trình triển khai vận động thì nhân dân rất đồng tình cao. Trong quá trình vận động thì chúng tôi cũng đã vận động nhân dân hiến khoảng 1,5 ha đất.
Tuy còn nhiều khó khăn, song với chủ trương hợp lòng dân nên trong năm 2019, phong trào cứng hóa đường giao thông của huyện Lục Ngạn phát triển sâu rộng. Toàn huyện đã cứng hóa được hơn 1.000 km đường giao thông. Đây là con số kỷ lục trên địa bàn huyện từ trước tới nay, cho thấy sức mạnh từ chủ trương hợp lòng dân. Ông La Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Ngạn khẳng định:
Thành lập các tổ công tác do các đồng chí thường vụ huyện ủy chỉ đạo đến tất cả các xã và thường xuyên hàng tháng là bám sát cơ sở và nghe chỉ đạo về tiến độ. Chính vì thế mà đã tạo được cái động lực tổng thể của cả hệ thống chính trị, từ nguồn lực về kinh tế, từ về ý thức nhận thức của nhân dân để nhân dân góp công góp sức và giải phóng mặt bằng. Cho nên là trong hết năm 2019 thì chúng tôi đã thi công được hơn 800 km đường theo nghị quyết 07/06 hội đồng tỉnh.
Đón năm mới 2020, nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn có thêm niềm vui từ những con đường giao thông khang trang, rộng đẹp. Những con đường được xây dựng và hoàn thành từ ý đảng lòng dân mở ra nhiều hướng phát triển mới cho huyện miền núi còn nhiều khó khăn này.
Năm 2019, tổng số tiền quỹ khuyến học toàn tỉnh là hơn 53,5 tỷ đồng, tăng 27,4 tỷ đồng so với năm 2018. Trong đó, quỹ cấp tỉnh là gần 4,2 tỷ đồng, quỹ cấp huyện và cơ sở là 49,3 tỷ đồng. Đạt được kết quả đó là do năm 2019, công tác phát triển hội viên và tổ chức hội tăng. Tỷ lệ gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đạt và vượt mục tiêu đến năm 2020. Các cấp hội còn quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ. Các cấp hội đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trao thưởng cho hàng chục nghìn học sinh giỏi văn hóa, thể thao, văn nghệ, khoa học kỹ thuật, học sinh nghèo vượt khó và khen thưởng giáo viên có nhiều đóng góp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm 2020, Hội khuyến học tỉnh phấn đấu 72% số gia đình được công nhận gia đình học tập, 75% tổng số dòng họ, chi họ được công nhận dòng họ học tập, 80% thôn bản, tổ dân phố được công nhận cộng đồng học tập và 82% tổng số cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị học tập.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Mai Thanh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.